Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: bất chấp cảnh báo, Thế vận hội Tokyo cho phép tối đa 10.000 khán giả mỗi địa điểm; Hoa Kỳ duy trì hạn chế đi lại ở biên giới Canada-Mexico thêm một tháng; Việt Nam kêu gọi Việt Kiều đóng góp cho quỹ vaccine; ba nhóm đối tượng Việt Nam ưu tiên tiêm vaccine Trung Quốc nói lên điều gì; người dân phàn nàn về việc tổ dân phố đến tận nhà quyên tiền cho quỹ vaccine, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hàn Quốc hôm 28 tháng 6 thông qua kế hoạch phát triển hệ thống chống pháo kích trị giá 2,6 tỷ đô la, tương tự như hệ thống vòm sắt của Israel, được thiết kế để bảo vệ nước này trước kho vũ khí tên lửa và pháo tầm xa của Triều Tiên. Reuters dẫn thông tin từ cơ quan chịu trách nhiệm về việc này cho biết. Một phần lớn xung quanh khu vực thủ đô Seoul là nơi sinh sống của khoảng một nửa dân số 52 triệu người của Hàn Quốc và nằm trong tầm bắn của các loại pháo tầm xa và nhiều bệ phóng tên lửa của các nước láng giềng. Cuối năm ngoái, kế hoạch quốc phòng của chính phủ Hàn Quốc kêu gọi phát triển một vòm sắt kiểu Hàn Quốc để có thể bảo vệ cho Seoul và các cơ sở quan trọng. Ngày 28 tháng 6, một ủy ban do Bộ trưởng Quốc phòng Soo Wook chủ trì đã phê duyệt dự án, dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2035, với chi phí là 2,89 nghìn tỷ won, tương đương với 2,6 tỷ đô la. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng cho biết trong một tuyên bố. Reuters dẫn thông báo nói thêm rằng, thông qua dự án này, người ta hy vọng sẽ tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ pháo tầm xa của đối phương, cũng như bảo đảm công nghệ trong nước và tạo ra việc làm trong nước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong khi các vũ khí hiện có như hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các tên lửa đạn đạo tầm ngắm ngày càng có khả năng tấn công của Triều Tiên, thì hệ thống mới nhằm mục đích bảo vệ trước các loại pháo tầm xa và các bệ phóng rocket hàng loạt. Mặc dù Bình Nhưỡng không nói về những hoạt động triển khai quân sự của họ, nhưng các chuyên gia tin rằng, hầu hết trong số 13.600 khẩu súng và nhiều bệ phóng tên lửa của Triều Tiên được bố trí gần khu vực biên giới, cách Seoul khoảng 40 cây số. Trong một báo cáo quan trọng được đưa ra sau vụ người Mỹ gốc Phi George Floyd bị giết ở Hoa Kỳ, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia trên thế giới làm nhiều hơn nữa để giúp chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử, bạo lực, phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với người gốc Phi và có sự bù đắp cho họ, bao gồm cả việc bồi thường, theo tin AP. Báo cáo của bà Michelle Bachelet, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đưa ra một cái nhìn sâu sắc về cội nguồn của sự ngược đãi hàng thế kỷ mà người châu Phi và những người gốc Phi phải đối mặt, đặc biệt là từ nạn buôn bán, nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Báo cáo mưu tìm một cách tiếp cận tạo ra thay đổi để giải quyết ảnh hưởng của vấn đề hiện vẫn đang diễn ra hàng ngày. AP dẫn báo cáo viết, giờ đây có một cơ hội quan trọng để đạt được bước ngoặt đối với bình đẳng chủng tộc và công lý. Báo cáo nhằm mục đích thúc đẩy tăng tốc hành động của các quốc gia nhằm chấm dứt tình trạng bất công về chủng tộc, chấm dứt việc miễn tội đối với các hành vi vi phạm nhân quyền của cảnh sát, đảm bảo rằng những người gốc Phi và những người lên tiếng chống phân biệt chủng tộc được lắng nghe, và các quốc gia nhìn thẳng vào những sai trái trong quá khứ thông qua việc chịu trách nhiệm và khắc phục. AP dẫn lời bà Bachelet nói trong một tuyên bố bằng video rằng, tôi kêu gọi tất cả các quốc gia ngừng phủ nhận và bắt đầu xóa bỏ tình trạng phân biệt chủng tộc, chấm dứt miễn tội và xây dựng lòng tin, lắng nghe tiếng nói của những người gốc Phi và đối mặt với những di sản trong quá khứ và khắc phục hậu quả. Bà Bachelet cho rằng việc chỉ bồi thường bằng tiền là không đủ, mà đây chỉ là một phần của một loạt các biện pháp nhằm sửa chữa hoặc bù đắp cho những bất công. Bà nói, việc bồi thường không nên chỉ đánh đồng với bồi thường tài chính. Và thêm rằng, cần phải có bồi thường, thừa nhận bất công, xin lỗi, tưởng niệm, cải cách giáo dục và bảo đảm rằng những bất công như vậy sẽ không xảy ra nữa. Bà Bachelet, cựu tổng thống của Chile, cũng ca ngợi nỗ lực của các nhóm vận động như phong trào Black Lives Matter và nói rằng họ đã giúp cho lãnh đạo cấp cơ sở qua việc lắng nghe cộng đồng và họ nên nhận được sự tài trợ, công nhận và hỗ trợ của công chúng. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được ủy nhiệm làm báo cáo trong một phiên họp đặc biệt hồi năm ngoái sau vụ ông Floyd, một người Mỹ da đen bị một cảnh sát da trắng giết ở Minneapolis vào tháng 5 năm 2020. Người gây ra cái chết cho ông Floyd vừa bị kết án 22 năm rưỡi tù vào tuần trước. Quân đội Mỹ dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở được sử dụng bởi nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn gần biên giới giữa Iraq và Syria, khiến cho quân đội Iraq lên án và dân quân đưa ra lời kêu gọi trả thù, theo tin AP. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, các lực lượng dân quân đang sử dụng các cơ sở này để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào quân đội Mỹ ở Iraq. Đây là lần thứ hai chính quyền Biden thực hiện hành động quân sự trong khu vực kể từ khi ông nắm quyền vào đầu năm nay. Theo lời của ông Kirby, quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào 3 cơ sở hoạt động và cất trữ vũ khí vào đêm Chủ nhật, trong đó 2 cơ sở ở Syria và 1 cơ sở ở Iraq. Ông mô tả các cuộc không kích là để phòng thủ và nói rằng chúng được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của dân quân. AP dẫn lời ông nói, Hoa Kỳ đã thực hiện hành động cần thiết, thích hợp và có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang, nhưng cũng để gửi đi một thông điệp răn đe rõ ràng. Lầu Năm Góc cho biết các cơ sở này được sử dụng bởi các phe nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, bao gồm nhóm Katif Hezbollah và Katif Sayyid al-Shuhada. Hai quan chức dân quân Iraq nói với hãng tin AP ở Baghdad rằng 4 dân quân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích gần biên giới với Syria. Cả hai quan chức giấu tên cho biết cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một cơ sở lưu trữ vũ khí bên trong lãnh thổ Syria, nơi các dân quân bị giết, và cuộc tấn công thứ hai nhắm đánh vào khu vực biên giới. Đài quan sát nhân quyền Syria, một nhóm có trụ sở tại Anh chuyên theo dõi cuộc xung đột Syria thông qua các nhà hoạt động trên thực địa, cho biết có ít nhất 7 dân quân Iraq thiệt mạng trong các cuộc không kích. Các phe phái dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn thề sẽ trả thù cho vụ tấn công và cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các lực lượng Hoa Kỳ. AP dẫn tuyên bố nói, chúng tôi sẽ trả thù bằng máu của các vị tử đạo công chính của chúng tôi, chống lại những thủ phạm của tội ác ghê tởm này, và với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi sẽ khiến cho kẻ thù phải nếm mùi cay đắng của trả thù. Lực lượng huy động nhân dân, một nhóm do nhà nước Iraq tài trợ với phần lớn là người Hồi giáo dòng Shia nói, người của họ đang làm nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm nhập của nhóm nhà nước Hồi giáo và phủ nhận sự hiện diện của các kho vũ khí. Quân đội Iraq lên án các cuộc không kích là vi phạm trắng trợn và không thể chấp nhận được đối với chủ quyền và an ninh quốc gia của Iraq. Nước này kêu gọi tránh leo thang, nhưng bác bỏ rằng Iraq là nơi để các bên dàn xếp, ám chỉ đến Mỹ và Iran. Theo AP, đây là lần thể hiện sự lên án hiếm hoi của quân đội Iraq về các cuộc không kích của Mỹ. Tại Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cáo buộc Mỹ tạo ra bất ổn trong khu vực. AP dẫn lời phát ngôn nhân của Iran nói, chắc chắn những gì Hoa Kỳ đang làm, đang phá vỡ an ninh của khu vực. Các cuộc không kích hôm Chủ nhật đánh dấu lần thứ hai chính quyền Biden tiến hành các cuộc không kích dọc khu vực biên giới Iraq-Syria. Hồi tháng 2, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở Syria gần với biên giới Iraq, mà họ cho rằng đã được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Vào ngày 28 tháng 6, ngày thứ Năm sau khi xảy ra vụ sập tòa nhà chung cư ở bang Florida, Mỹ, các nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng đào bới trong đống đổ nát và nhấn mạnh đến khả năng có thể tìm kiếm những người sống sót, một hy vọng mà các gia đình đang bám víu, dù chưa có ai được kéo ra ngoài trong tình trạng vẫn còn sống kể từ ngày đầu tiên xảy ra vụ tai nạn. Theo tin AP, số người chết tăng thêm 4 người vào hôm Chủ nhật, 27 tháng 6, nâng tổng số người chết được xác nhận lên 9 người. Tuy nhiên, hơn 150 người vẫn mất tích trong vụ sập tòa nhà ở Surfside. Gia đình của những người mất tích đã đến một địa điểm gần khu vực xảy ra tai nạn để có thể theo dõi các đội cứu hộ làm việc vào hôm Chủ nhật, bao gồm lính cứu hỏa, chó đánh hơi và các chuyên gia tìm kiếm sử dụng thiết bị radar và sonar. Bộ trưởng chuyên trách về cừu dân Israel, Nachman Shai, Người đứng đầu phái đoàn nhân đạo từ Israel bao gồm một số chuyên gia tìm kiếm và cứu hộ cho biết, các chuyên gia đã nói với ông về những trường hợp người sống sót được tìm thấy sau 100 giờ hoặc hơn. Vì vậy, đừng mất hy vọng, đó là điều tôi muốn nói. AP dẫn lời ông nói. Một số gia đình hy vọng việc họ đến địa điểm gần tòa nhà 12 tầng sẽ giúp cho họ gửi thông điệp đến những người thân yêu có thể đang bị chôn vùi sâu bên trong đống đổ nát. Trợ lý cảnh sát cứu hỏa Miami, Dade, Reid, Chadala giải thích rằng các điều kiện ở hiện trường gây khó khăn cho các đội cứu hộ. Còn trưởng sở cứu hỏa Island Kominski cho biết nhóm của ông nuôi hy vọng tìm thấy người còn sống, nhưng vẫn phải tiến hành công việc một cách chậm rãi và bài bản. Ông cho biết, hiện trường với những mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi và chúng bị nén lại rất chặt. Quan chức này lưu ý rằng các đội cứu hộ phải cố gắng cân bằng và cố định các mảnh vỡ khi họ di chuyển. Ông nói, chúng ta không thể cứ đi vào và di chuyển mọi thứ một cách ngẫu nhiên, bởi vì điều đó sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ nhất có thể. Trong số các công cụ mà những người cứu hộ sử dụng có thiết bị radar vi sóng được phát triển bởi phòng thí nghiệm về sức đẩy phản lực của NASA và Bộ Nội an, có thể nhìn thấu qua lớp bê tông rắn lên đến 20 cm. Thiết bị có kích thước như chiếc vali này có thể phát hiện được nhịp thở và nhịp tim của con người và đã được một nhóm tìm kiếm và cứu hộ gồm 7 thành viên từ cộng đồng người Do Thái ở Mexico triển khai vào hôm Chủ nhật. Trong khi đó, thị trưởng của Miami-Dade, bà Levin Cava cho biết 6 đến 8 đội cứu hộ đang tích cực tìm kiếm đống đổ nát mọi lúc với hàng trăm thành viên sẵn sàng luân phiên. Bà cho biết các đội đã làm việc suốt ngày đêm kể từ hôm thứ Năm và không bị thiếu nhân sự. Trong một tuyên bố, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã nói chuyện với lãnh đạo của FEMA về những tổ chức trên thực địa. Sau khi lãnh đạo này đến thăm hiện trường, Tổng thống Biden nói chính quyền của ông đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ và giúp đỡ. AP dẫn lời Tổng thống Biden nói, đây là khoảng thời gian khó khăn ngoài sức tưởng tượng đối với những gia đình đang chịu đựng thảm kịch này. Trái tim của tôi đang hướng về từng người đang đau khổ trong khoảnh khắc khủng khiếp này. Các nhóm cứu hộ đã dành cả buổi tối thứ Bảy để đào một rãnh dài 38 m, ngang 6 m và sâu 12 m để có thể tìm thấy thêm người sống sót và các thi thể. Một người điều hành của công ty tư vấn chuyên tìm kiếm và cứu hộ ở North Carolina cho biết, việc lao vào đống đổ nát mà không có kế hoạch và cẩn thận thực hiện sẽ làm bị thương hoặc giết chết cả những người cứu hộ lẫn những người mà họ đang cố gắng cứu sống. Chuyên gia này nói rằng, việc di chuyển sai các mảnh vỡ không đúng lúc có thể khiến cho nó rơi xuống công nhân và nghiền nát họ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra báo cáo minh bạch tài khoá hàng năm mới nhất, trong đó nói rằng Việt Nam vẫn chưa có những tiến bộ đáng kể trong minh bạch về nguồn thu ngân sách của chính phủ cũng như nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Báo cáo mới nhất được đưa ra hôm 25 tháng 6 khá giống với những nhận định mà Bộ Ngoại giao Mỹ nêu ra trong báo cáo thường niên đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó nói rằng Việt Nam không có tiến bộ trong việc công khai các nguồn thu của chính phủ. Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm đưa ra báo cáo minh bạch tài khoá theo ủy quyền của Quốc hội Mỹ. Báo cáo thường niên này nhằm đánh giá tính minh bạch tài khoá của các chính phủ nhận viện trợ của Mỹ, trong đó có Việt Nam, để giúp đảm bảo rằng các khoản tiền của người đóng thuế Mỹ được sử dụng một cách thích hợp và tạo cơ hội đối thoại với các chính phủ về tầm quan trọng của tính minh bạch tài khoá. Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá tính minh bạch tài khoá của 140 chính phủ được liệt kê trong báo cáo gốc minh bạch tài khoá 2014, mở rộng thêm Guinea Xích Đạo, trong đó xác định liệu các chính phủ này có đạt các tiêu chuẩn tối thiểu hay không, và cũng xác định xem các chính phủ không đạt tiêu chuẩn tối thiểu này đã tiến hành các biện pháp nào để đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tiến tới đáp ứng các yêu cầu mà Mỹ đề ra. Báo cáo 2020 cho thấy Việt Nam không nằm trong số 76 trên 141 quốc gia được đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về minh bạch tài khoá. Theo đánh giá mới được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cho năm nay, Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn này do không đạt được những tiến bộ đáng kể nào. Các yêu cầu tối thiểu về minh bạch tài chính theo tiêu chí toàn cầu của Mỹ được xác định là việc công khai với công chúng các tài liệu ngân sách quốc gia gồm thu nhập và chi tiêu, và các hợp đồng và giấy phép của chính phủ về khai thác tài nguyên thiên nhiên, gồm đấu thầu và phân bổ nhượng quyền, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm 25 tháng 6 khi công bố báo cáo năm 2021. Trong phần đánh giá về Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ Việt Nam đã công bố các đề xuất về ngân sách điều hành và ngân sách được ban hành ra công chúng, nhưng lại không công bố báo cáo cuối năm của mình trong một khoảng thời gian hợp lý. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tin về nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp nhà nước không được công bố rộng rãi ở Việt Nam, và mặc dù các tài liệu về ngân sách được công bố công khai, bao gồm cả các khoản thu từ tài nguyên thiên nhiên, nhưng chính phủ ở Hà Nội duy trì các tài khoản ngân sách không minh bạch. Bộ này nói rằng thông tin cơ bản về các hợp đồng khai thác tài nguyên thiên nhiên không được cung cấp công khai. Đánh giá này tương tự với các nhận định của Bộ Ngoại giao Mỹ trong báo cáo năm ngoái. Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp ngay yêu cầu bình luận của VOA về đánh giá mới của Bộ Ngoại giao Mỹ về minh bạch tài khoá của chính phủ Việt Nam. Theo USAID, Mỹ đã viện trợ hơn 1,8 tỷ đô la cho Việt Nam trong hơn 20 năm qua, trong đó hơn 706 triệu đô la được dùng cho việc trợ giúp y tế ở quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam trong những năm gần đây đã có nhiều nỗ lực nhằm minh bạch hóa ngân sách của chính phủ trong bối cảnh tham gia nhiều hơn vào các hiệp định thương mại quốc tế. Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng Việt Nam có những tiến bộ đáng kể so với thập niên 1990 trong việc minh bạch tài chính. Kết quả khảo sát toàn cầu về chỉ số công khai ngân sách mở 2019 cho thấy điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước đó, tăng 23 điểm so với năm 2017. Báo cáo minh bạch tài khoá của Mỹ được Quốc hội Mỹ ủy quyền là một công cụ để xác định những khiếm khuyết cũng như sự hỗ trợ cho những thay đổi cần thiết, đưa ra các đề xuất để Việt Nam cải thiện tính minh bạch tài khoá, trong đó gồm việc công bố báo cáo ngân sách cuối năm trong một khoảng thời gian hợp lý và công khai thông tin về nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp nhà nước, cũng như công bố thông tin cơ bản về việc trao quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam. Việt Nam đồng ý sớm tiêm chủng cho công dân Trung Quốc sau khi bị nước này phàn nàn rằng quốc gia Đông Nam Á không tuân thủ cam kết được thống nhất trước đó giữa hai bên về việc sử dụng vaccine chống COVID-19 do Bắc Kinh trao tặng. Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nói trong một tuyên bố ra hôm 25 tháng 6 rằng cơ quan đại diện ngoại giao này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam trong việc hợp tác tiêm chủng và rằng hai bên đã thống nhất tiêm phòng cho công dân Trung Quốc ở Việt Nam sớm nhất có thể, theo Hoàn Cầu Thời báo. Tờ báo của cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có tên tiếng Anh là Global Times cho biết rằng trước đó một ngày, Đại sứ quán này ở Hà Nội đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam không thực hiện việc phân phối lô vaccine mà Trung Quốc tặng theo kế hoạch đã thống nhất trước đó. Việt Nam hôm 20 tháng 6 nhận 500.000 liều vaccine của hãng dược Sinopharm do Trung Quốc cung cấp miễn phí. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiếp nhận lô vaccine này tại một buổi lễ được tổ chức ngay tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội với sự có mặt của Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba. Bộ Y tế Việt Nam nói sẽ ưu tiên dùng vaccine mà Bắc Kinh trao tặng cho ba nhóm đối tượng gồm các công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, người dân Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc kinh doanh tại Trung Quốc và những người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Hoàn Cầu Thời báo, Đại sứ quán Trung Quốc đã phàn nàn với phía Việt Nam rằng kế hoạch triển khai lô vaccine này đã không đúng như thỏa thuận trước đây nhằm ưu tiên cho ba nhóm đối tượng kể trên. Cùng đưa tin về việc này, Bloomberg trích dẫn một quan chức của Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội nói rằng, theo sự nhất trí giữa hai bên, chính phủ Việt Nam đã nhiều lần hứa rằng vaccine do Trung Quốc viện trợ sẽ được ưu tiên cho công dân Trung Quốc, những người Việt Nam có nhu cầu sang Trung Quốc làm việc và những người sống ở khu vực biên giới. Bộ Y tế Việt Nam hôm 23 tháng 6 cho biết sẽ phân bổ 500.000 liều vaccine của Trung Quốc tặng cho 9 tỉnh phía Bắc, gồm cả hai tỉnh không giáp biên là Thái Bình và Nam Định. Nhưng trong đó Quảng Ninh, tỉnh giáp biên giới Trung Quốc nhận nhiều nhất với 230.000 liều, theo VN Express. Hoàn Cầu Thời báo thuộc Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc trích dẫn tuyên bố của Đại sứ quán nước này cho biết rằng Việt Nam sau đó đã rút lại kế hoạch phân phối này. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của VOA trước thông tin mà Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra về việc Việt Nam không thực hiện theo thỏa thuận đã thống nhất giữa hai bên về việc sử dụng vaccine do Bắc Kinh trao tặng. Người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đã bày tỏ tức giận về việc phân phối vaccine Sinopharm của Việt Nam, trong đó một số người chỉ trích Việt Nam đã không giữ lời hứa, theo Hoàn Cầu Thời báo. Việt Nam không tôn trọng cam kết ưu tiên người Trung Quốc là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất hôm 25 tháng 6 trên mạng Weibo, một dịch vụ mạng xã hội của Trung Quốc giống với Twitter, theo Bloomberg. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 24 tháng 6 nói với phóng viên rằng Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe, cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, sau khi được yêu cầu bình luận trước những ý kiến về việc phân biệt đối xử trong ưu tiên tiêm chủng. Việt Nam mới chỉ tiêm chủng được ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho chưa đầy 3 triệu trong tổng số hơn 98 triệu dân, một trong những tỷ lệ thấp nhất trong khu vực, trong khi đang chống chọi với làn sóng bùng phát dịch trong cộng đồng tồi tệ nhất từ cuối tháng 4 vừa qua.
Ít nhất 7 chợ đầu mối và chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh bị đóng cửa và hơn 560 khu vực bị phong tỏa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Hôm 28 tháng 6, chợ nông sản thực phẩm Hóc Môn tạm dừng tập kết giao hàng trực tiếp trong một tuần lễ sau khi khu vực này báo cáo có 19 ca dương tính theo trang Tuổi Trẻ. Chợ đầu mối Bình Điền ở quận 8, nơi cung cấp 70% thực phẩm cho thành phố, cũng bị đóng cửa. Các chợ truyền thống như chợ Kim Biên ở quận 5, chợ Sơn Kỳ ở Tân Phú, chợ Hoàng Hoa Thám ở Tân Bình cũng trong tình trạng tương tự, truyền thông nhà nước loan tin hôm 27 tháng 6. Cũng hôm 27 tháng 6, một khu vực chợ Phạm Văn Hai ở quận Tân Bình bị phong tỏa sau khi phát hiện một ca mắc COVID-19 tại khu vực này. Trang Thanh Niên cho biết, người dân ở quận 11 được chính quyền phát phiếu để vào chợ Bình Thới nhằm hạn chế tụ tập đông người. Tính đến chiều ngày 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 569 điểm phong tỏa theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố. Ông Dương Lập Vĩnh, một tiểu thương ở thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA hôm 28 tháng 6. Dạ, rồi việc đóng cửa các chợ rồi đóng cửa các cái nơi kinh doanh như vậy thì gia đình anh có gặp khó khăn gì không ạ?
Dạ, mới chịu đâu, cũng khó khăn mà mới chịu chứ đâu.
Dạ.
Ở chợ thì nó cũng cấm nhưng mà có mấy cái siêu thị, mấy cửa hàng tiện lợi nhỏ nhỏ là mua được, không có gì.
Hôm 27 tháng 6, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn hỏa tốc cho phép các cơ quan quản lý chợ có thể ra quyết định tạm dừng hoạt động đối với chợ truyền thống và tạm ngưng hoạt động đối với toàn bộ hàng hóa không thiết yếu trong nỗ lực tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một ngày sau khi Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh tại chợ truyền thống, giá cả các mặt hàng rau củ quả ở các chợ dân sinh tăng đến 30% theo Trang Thanh Niên. Chính quyền thành phố hiện đang lên kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng và cho phép cách ly tại nhà trong thời gian 28 ngày đối với trường hợp người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố tăng cường lực lượng bảo vệ, không để người cách ly trốn ra ngoài, đồng thời giám sát chặt việc lây nhiễm tại các khu cách ly, nơi ghi nhận hàng trăm ca lây nhiễm trong tuần qua. Hôm 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có thêm 94 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tính từ đầu mùa dịch là 3.614 ca, theo trang tin của Bộ Y tế Việt Nam. Hôm 28 tháng 6, Việt Nam và Lào ký kết một loạt các thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác sau cuộc hội đàm giữa những nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước tại Hà Nội, theo Thông tấn xã Việt Nam. Hôm 28 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglong Sisulit và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến việc ký kết các văn kiện hợp tác, trong đó có thỏa thuận về chiến lược hợp tác giữa chính phủ hai nước, Hiệp định Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025, thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, và thỏa thuận hợp tác giữa văn phòng trung ương của hai đảng. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Thonglong cũng dự lễ ký kết kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch Lào. Theo Trang Lao động, nhân dịp này, một số doanh nghiệp Việt Nam và Lào cũng đã ký kết hợp đồng kinh tế giữa hai bên, tuy nhiên trang này không nêu chi tiết. Được biết, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Thonglong, 75 tuổi, kể từ khi ông được bầu làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước vào đầu năm nay. Ông từng giữ chức Thủ tướng và Ngoại trưởng Lào và biết nói tiếng Việt. Thông tấn xã Việt Nam ca ngợi chuyến công du của ông Thonglong, cho rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào dưới sự lãnh đạo của hai đảng là tài sản chung vô giá giữa hai dân tộc. Tại buổi tiếp Tổng Bí thư Lào vào chiều ngày 28 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ cho rằng chuyến thăm này thể hiện tình cảm gắn bó thủy chung tin cậy trước sau như một giữa Lào và Việt Nam, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không làm cản trở sự trao đổi tiếp xúc lẫn nhau giữa hai lãnh đạo cấp cao của hai nước, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Trước đó, vào sáng ngày 28 tháng 6, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã cử hành lễ đón Chủ tịch Lào Thonglun Sisulit trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6. Việt Nam hiện là quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Lào, sau Trung Quốc và Thái Lan. Tính đến tháng 12/2020, đầu tư của Việt Nam ở Lào đạt 4,1 tỷ đô la, theo trang Vientiane Times.
Sài Gòn đón nhiều lưu dân tứ xứ về đây mưu sinh, mỗi người là một câu chuyện về số phận và hành trình. Khi xã hội giãn cách, họ vẫn gắng làm lụng, họ rong ruổi phận mình kiếm thêm giữa thị thành đắt đỏ này. Mệt nhoài và rệu rã, nhưng họ chẳng ngơi nghỉ ngày nào. Ông Tuấn quê ở Hậu Giang kể.
Nói chung sợ dịch thì ít, nhưng mà sợ đói thì nó nhiều. Tại vì nếu mà mình không có đi bán thì coi như cái ngày đó mình không ăn, mà không chẳng những không phải riêng mình mà còn vợ con mình ở nhà nữa, có thể là không có cái miếng ăn để con mình nó được cái đầy đủ cái cuộc sống của nó.
Tin tức cho hay chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị gói hỗ trợ an sinh, ông Thái Hùng bày tỏ hoài nghi.
Thì chừng nào có hỗ trợ hay chứ đợt vừa qua ở thành phố đây nè, cũng có nhiều người ta nó có nhiều người cũng nói không. 62 gần tỷ của Thủ tướng á, nhiều ông sơ ôm nói không có, nhiều ông là có nhiều chỗ có, nhiều chỗ không có. Chừng nào tới hay vô ba cái chuyện.
Một khi có được số tiền hỗ trợ trong thời gian bị giãn cách, ông Tuấn nói rằng sẽ không phải nợ tiền trọ nữa.
Thật ra, cái này mình nói thiệt, nếu mà được á, thì để kiên trì mình ăn, hoặc là mình có thể mình đóng tiền nhà gì đó. Tại vì cái nhà trọ giờ, nói chung là tao bớt mình 50% nhưng mà mình vẫn còn thiếu. Tại vì mình nếu mà cái ngày thường á, thì mình đóng có thể là lẻ được. Nhưng mà cái ngày, cái lúc dịch này á, giờ phút mình đi bán về nó chỉ đủ ăn thôi chứ mình không có đóng tiền trọ được.
Hôm 25 tháng 6, tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19. Theo đó, những người bán hàng rong, bán vé số dạo sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Bà Giàu kể.
Cách đây cũng 5-6 ngày là bên ủy ban nó đem gạo với dầu ăn với đường đồ đó, nước mắm, bánh mì gói cho đem vô nhà chụp hình bà cháu, ba bà cháu chụp hình. Đến giờ kia đi giữa đường thì người ta cho gạo cho mì. Có một cái anh đó đi xe giống xe hơi á, anh nhận lạnh cho một thùng mì với hũ cam, rồi anh cho 2 triệu, anh nói dám sống đi cô.
Trong thời gian chờ đợi nhận hỗ trợ thì ai cũng phải kiếm sống qua ngày. Ông Tuấn kể giờ buôn bán cũng sợ bệnh lắm.
Có khi người ta đưa tiền mình á, thì người ta cầm cái tấm tiền nè, người ta đưa gì thôi chứ người ta đâu có dám giống như hồi xưa là chẳng hạn như dụ vợ đứng lên sát đây, người ta cầm tay mình, người ta đưa cái tiền vô đây đó, người ta có thể người ta nắm tay mình gì, còn giờ không có thể người ta đứng ngoài ngay chỗ này, người ta đưa cái tay mình, người ta kêu dối tay ra, cái người ta đưa cái tiền vô tay mình gì đó, mình cứ cầm vô chứ mình người ta sẽ sợ cái khoảng tiếp xúc để mà nó lây bệnh.
Trong nỗi niềm mưu sinh thời dịch bệnh, ông Phạm Thái Hùng nói rằng có đồng nào của hỗ trợ thì đỡ đồng nấy thôi.
Đói thôi, không trông chờ. Chờ bây giờ chừng nào tới tay là hưởng này chứ không có trông mong gì được. Có thì mừng, còn không có thì cũng phải ấy thôi chứ giờ sao giờ.
Mùa này, hai chữ thất nghiệp vì giãn cách, nó đeo mang nặng nề với họ lắm. Những người như ông Tuấn, ông Hùng hay bà Giàu, họ đến từ những vùng quê khác nhau, cùng chọn Sài Gòn để mưu sinh, vì quê nhà giờ khốn khó quá. Cơm áo gạo tiền, thiện lương, luôn nhọc nhằn biết chừng nào với lưu dân tứ xứ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.